Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Creative Act, A Way of Being của Rick Rubin là một cuốn sách phi hư cấu về sáng tạo, nhưng không đi theo kiểu cẩm nang kỹ thuật hay tự truyện ngành nghề. Tác phẩm được viết như một chuỗi suy niệm ngắn, gom lại thành 78 phần, nhằm khám phá điều gì khiến con người có thể sáng tạo một cách tự nhiên và bền vững. Rubin không chỉ nói về nghệ thuật theo nghĩa hẹp, mà xem sáng tạo như một cách hiện diện với thế giới. Từ góc nhìn của một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, ông nhấn mạnh vai trò của sự chú ý, trực giác, tính cởi mở và trạng thái biết lắng nghe. Cuốn sách hướng tới cả nghệ sĩ lẫn bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về quá trình nảy sinh ý tưởng, vượt qua tự nghi ngờ và tạo ra điều gì đó có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo như một trạng thái hiện hữu, không chỉ là một kỹ năng để làm việc. Điểm cốt lõi của cuốn sách là Rick Rubin tách sáng tạo ra khỏi cách hiểu thông thường về năng suất hay kỹ thuật. Ông cho rằng, làm nghệ thuật hay rộng hơn là tạo ra điều gì mới, không chỉ là vấn đề thao tác đúng quy trình, mà là vấn đề ta đang ở trong một trạng thái nào. Cách nhìn này làm thay đổi trọng tâm từ kết quả sang mối quan hệ với thế giới, tức là cách ta quan sát, tiếp nhận và phản hồi những gì đang diễn ra quanh mình. Vì vậy, sáng tạo không bị giới hạn trong phòng thu, bàn viết hay xưởng vẽ, mà trở thành một năng lực sống. Lập luận này hữu ích vì nó giải tỏa áp lực rằng chỉ những người có tài năng đặc biệt mới sáng tạo được. Rubin xem sáng tạo như một phần bản chất người và nhiệm vụ quan trọng là mở rộng không gian cho nó hiện diện. Đây là lý do cuốn sách vừa mang tính triết lý, vừa có giá trị thực hành cho đời sống hàng ngày. Thứ hai, tư duy người mới bắt đầu giúp phá vỡ tự nghi ngờ và các rào cản quen thuộc. Một chủ đề nổi bật trong sách là Beginner's Mind, tức tinh thần của người mới bắt đầu. Rubin xem đây là một cách tiếp cận rất quan trọng vì khi ta biết quá nhiều, ta thường tự đặt ra giới hạn trước khi thử. Kinh nghiệm có thể hữu ích, nhưng cũng có thể trở thành lớp sợ hãi che mất khả năng nhìn thấy điều mới. Tư duy người mới bắt đầu giúp ta quay lại với sự tò mò, với cảm giác chưa biết hết và từ đó mở đường cho khám phá. Cách lập luận này đặc biệt phù hợp với những người đang bị kẹt trong thói quen cũ hoặc đã quen đánh giá ý tưởng quá sớm. Rubin không phủ nhận kiến thức, nhưng ông nhấn mạnh rằng đôi khi chính việc không biết lại tạo ra khoảng trống cần thiết để cái mới xuất hiện. Đây là một điểm thực tế vì nhiều trở ngại sáng tạo không đến từ thiếu năng lực mà từ những niềm tin cứng nhắc như việc này khó quá, không đúng cách hoặc không dành cho mình. Thứ ba, lắng nghe trực giác để ý tưởng đến qua sự tiếp nhận thay vì ép buộc. Cuốn sách thường nhấn mạnh rằng ý tưởng không phải lúc nào cũng được tạo ra bằng sức ép ý chí. Rubin mô tả sáng tạo như một quá trình tiếp nhận, nơi con người giống như một chiếc anten thu tín hiệu hơn, là một cỗ máy sản xuất liên tục. Hình ảnh này rất quan trọng vì nó làm dịu tâm lý, phải nghĩ ra điều gì đó ngay lập tức. Theo ông, ý tưởng có thể xuất hiện khi ta đủ tĩnh, đủ chú ý và đủ tin vào trực giác của mình. Điều đó không có nghĩa là ngồi chờ cảm hứng một cách thụ động, mà là tạo ra điều kiện để cảm hứng đi qua mình. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao sách khuyến khích việc để ý tưởng ấp ủ, quan sát dấu hiệu và quan tâm đến những gì đang cộng hưởng trong đời sống xung quanh. Thay vì xem sáng tạo là hành động cưỡng ép, Rubin xem nó như một quá trình lắng nghe sâu, rồi chuyển hóa điều mình nhận được thành hình hài cụ thể. Thứ tư, vượt qua tự nghi ngờ bằng tính dễ tổn thương, chấp nhận rủi ro và thử nhiều hướng. Rubin dành nhiều suy tư cho những lực cản nội tâm như tự nghi ngờ, sợ sai, sợ không đủ tốt và nỗi lo bị đánh giá. Ông cho rằng những lực cản này thường làm con người thu hẹp khả năng thử nghiệm, trong khi sáng tạo lại cần khoảng không cho sai sót và bất ngờ. Vì thế, cuốn sách khuyến khích sự dễ tổn thương như một điều kiện của tiến bộ sáng tạo. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, người làm việc sáng tạo mới có cơ hội tìm thấy giọng nói thật của mình. Từ đó, tinh thần try everything không phải là làm mọi thứ một cách ngẫu nhiên, mà là sẵn sàng thử những con đường khác nhau trước khi kết luận điều gì có hiệu quả. Quan điểm này rất thực tế với người viết, nhạc sĩ, nhà thiết kế hay bất kỳ ai làm công việc cần ý tưởng. Nó nhắc rằng cảm giác không chắc chắn không phải dấu hiệu thất bại mà là một phần tự nhiên của quá trình tạo ra cái mới. Cuối cùng, phương pháp viết ngắn, giàu suy niệm, biến cuốn sách thành một công cụ đọc chậm và tự phản tỉnh. Ngoài nội dung, hình thức của cuốn sách cũng là một phần quan trọng trong giá trị của nó. Rubin viết theo 78 phần ngắn, mỗi phần như một điểm dừng để suy nghĩ hơn là một chương lý thuyết dài. Cấu trúc này phù hợp với chủ đề của sách vì nó mô phỏng chính cách sáng tạo vận hành, không tuyến tính tuyệt đối, mà theo những lần nhận ra, dừng lại và quay trở lại. lối viết ngắn giúp người đọc tiếp nhận từng ý như một mẩu chiêm nghiệm độc lập, có thể đọc nhanh nhưng cần ngẫm lâu. Điều này làm cuốn sách gần với một tập suy niệm hơn là một sách hướng dẫn kỹ năng. Ngôn ngữ của Rubin cũng thiên về hình ảnh và nhịp điệu, khiến nội dung dễ tạo dư âm hơn là chỉ truyền đạt thông tin. Với độc giả đang tìm một cuốn sách để đọc đi đọc lại, ghi chú hoặc dùng như chất xúc tác cho tư duy sáng tạo, cấu trúc này là một lợi thế lớn. Nó làm cho cuốn sách trở thành người đồng hành hơn là một bài giảng. Kết luận, The Creative Act, A Way of Being phù hợp nhất với nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà thiết kế, người làm truyền thông, người làm sản phẩm và bất kỳ ai muốn hiểu sáng tạo không chỉ như một kỹ năng nghề nghiệp mà như một cách sống. Người đọc sẽ nhận được một bộ khung tư duy giúp nhìn khác đi về ý tưởng, trực giác, sự chú ý và nỗi sợ bị đánh giá. Giá trị lớn nhất của sách là nó không cố dạy công thức thành công hay quy trình sáng tạo từng bước, mà đặt trọng tâm vào trạng thái tinh thần và cách hiện diện với thế giới. Điều này giúp cuốn sách khác với nhiều sách sáng tạo phổ biến vốn nặng về mẹo thực hành hoặc câu chuyện truyền cảm hứng. Rubin viết ngắn, cô đọng, nhưng mỗi phần đều mở ra một suy nghĩ có thể áp dụng lâu dài. Nếu người đọc chấp nhận nhịp điệu chậm và tính suy niệm của sách, họ sẽ thấy đây không chỉ là sách về nghệ thuật, mà là sách về cách sống sao cho cởi mở hơn, tinh tế hơn và ít bị mắc kẹt trong tự nghi ngờ hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Rick Rubin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!